Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hồng Kông. Đức Thánh Cha gửi thư cho giáo dân Trung Quốc vào dịp lễ Phục sinh năm nay. Trả lời cuộc phỏng vấn của tuần báo địa phận Cung Cao Po, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông cho biết, lá thư mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc sẽ hoàn tất vào lễ Phục sinh năm nay. Theo Đức Hồng Y, lời lẽ trong thư sẽ rất thận trọng. Theo Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, cuộc đối thoại thận trọng giữa Vatican và chính quyền Bắc Kinh cũng có thể diễn ra, nhưng chỉ nói về tự do tôn giáo và Vatican phải có lập trường rõ rệt. Đây là một yêu cầu không phải là không hợp lý. Đức Hồng Y của Hồng Kông cũng đưa ra nhận xét là Trung Quốc nên theo khuôn mẫu của Việt Nam, trong đó Tòa Thánh Vatican và Việt Nam cùng chọn lựa giám mục. Ngài nói, điều này khá tốt. Nói rõ ra, theo khuôn mẫu này, Tòa Thánh gửi cho nhà nước danh sách một số ứng viên. Sau đó, Tòa Thánh nghiên cứu những ý kiến của nhà nước đề ra, và cuối cùng Đức Thánh Cha đưa ra quyết định. Lá thư Đức Giáo Hoàng sẽ gửi cho giáo dân Trung Quốc là kết quả của phiên họp kéo dài trong hai ngày, từ ngày 19 đến 20 tháng Giêng vừa qua tại Tòa Thánh Vatican, để bàn về tình hình giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức sám hối với giới trẻ trong tuần thánh. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Zenit của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ tọa nghi thức sám hối cùng với giới trẻ của giáo phận Roma vào tuần thánh năm nay. Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan báo hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha muốn họp mặt giới trẻ của giáo phận Roma, theo truyền thống, tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày mùng 1 tháng 4, tức Chủ nhật lễ lá. Theo thông báo, cuộc họp mặt giới trẻ của giáo phận Roma năm nay bắt đầu vào ngày 29 tháng 3, trong đền thờ Thánh Phêrô, và Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức sám hối cùng với giới trẻ trong buổi lễ này. Cuộc họp mặt giới trẻ tại Roma có sự hiện diện của Đức Thánh Cha là ở cấp giáo phận. Các đức giám mục trên thế giới thường tổ chức đại hội giới trẻ ở cấp giáo phận và cấp quốc gia. Riêng đại hội giới trẻ thế giới lần tới sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm 2008. Tin Ba Lan. Mật vụ Cộng sản Ba Lan và âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuần báo Vukros mới phát hành tại Ba Lan đã đăng tin một sĩ quan quân đội Ba Lan báo cáo rằng chính quyền Cộng sản Ba Lan đã được thông báo trước về âm mưu sát hại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuần báo này viết rằng, văn khố của Viện Ghi nhớ lịch sử Ba Lan đã lưu trữ tài liệu cuộc phỏng vấn một sĩ quan tình báo dưới thời Cộng sản về âm mưu sát hại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Sĩ quan này khai rằng, cơ quan mật vụ Ba Lan đã được thông báo vài tuần lễ trước khi có cuộc mưu sát xảy ra. Theo tuần báo, âm mưu sát hại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được thông báo cho các sĩ quan chỉ huy quân đội Cộng sản Ba Lan biết. Nhưng những nhà lãnh đạo Cộng sản Ba Lan đã không làm gì để thông báo cho Tòa Thánh hay hàng giáo phẩm Ba Lan biết. Nếu bản báo cáo của viên sĩ quan này chính xác, thì dân chúng Ba Lan sẽ nêu lên những vấn đề mới về tội lỗi của chính quyền Cộng sản Ba Lan trong âm mưu sát hại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cho tới nay, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý chính quyền Cộng sản Ba Lan có lẽ đã không biết gì về âm mưu sát hại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì tin này rất nhạy cảm đối với người Ba Lan. Do vậy, giới lãnh đạo Xô Viết đã bưng bít rất kín tin này đối với chính quyền Ba Lan. Tin Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh chúc Tết Đức Tổng Giám mục Giuse. Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, là con cái dù làm gì, ở xa hay gần, cũng đều trở về mái ấm gia đình chúc Tết ông bà cha mẹ. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 2, tức là ngày 17 và 18 tháng Chạp năm Bính Tuất, tất cả mọi thành phần dân chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân, giáo phận Bắc Ninh đã vui mừng tụ họp về mái nhà tòa giám mục, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo phận nhiều ân lành hồn xác trong năm qua, và chúc Tết Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản, người cha chung của giáo phận Bắc Ninh. Vào ban sáng ngày mùng 4, các bạn trẻ chúc Tết Đức Tổng bằng những lời ca điệu vũ trẻ trung sinh động. Đáp lại, Đức Tổng cũng đã là một linh hoạt viên cho các bạn trẻ hát và thực hiện cử điệu, bài hát, bày tỏ niềm vui, thổi bùng lên sự vui mừng nơi từng bạn trẻ. Ban chiều toàn thể các hội dòng trong giáo phận, Đa Minh, Hiệp Nhất, Thánh Tâm, Trợ Tá, đã về chúc Tết Đức Tổng. Buổi tối trong hội trường của tòa nhà trung tâm mục vụ giáo phận, khá đông các linh mục, các thành viên thuộc gia đình tòa giám mục và giáo dân giáo xứ nhà thờ chính tòa chúc Tết Đức Tổng trong một bầu khí thấm đượm tình cha con thân mật. Sáng ngày mùng 5, toàn thể các linh mục, tu sĩ và các vị đại diện cho tất cả các xứ họ trong toàn giáo phận đã tụ họp về tòa giám mục chúc Tết vị chủ chăn của mình. Trước tình cảm thân thương mọi người dành cho mình, Đức Tổng đã nói, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau. Lời thánh vịnh đó, hôm nay chúng ta cảm nghiệm sống động hơn bao giờ hết. Tết luôn là dịp sum họp gia đình. Tết này là cái Tết đầu tiên tôi vui mừng được sum họp với đại gia đình Bắc Ninh thân yêu. Hôm nay, gia đình chúng ta cũng vui mừng chào đón các vị giám đốc đại diện cho các gia đình trại phong miền Bắc về đây sum họp chung một mái nhà. Đúng là yêu nhau xa hóa ra gần. Vì yêu nhau mà nhiều thành viên trong gia đình Bắc Ninh đã vượt qua hàng trăm cây số về đây. Điều này làm tôi thực sự cảm động. Tết cũng là dịp để mọi người trong nhà xin lỗi và làm hòa cùng nhau. Khi nhìn lại năm cũ, việc đức cha cố Giuse Maria ra đi là một tổn thất lớn lao, không gì bù đắp nổi. Nhưng với niềm tin của dân tộc Việt Nam, ông bà về chầu trời luôn phù hộ cho con cháu. Rồi với niềm tin Công giáo, Đức Cố Giám mục đã về nhà Chúa, ở cạnh Chúa, Ngài sẽ cầu bào thật nhiều cho chúng ta. Hiệp nhất nên một là tâm nguyện của Ngài. Khi chúng ta, con cái của Ngài, cố gắng thực hiện tâm nguyện ấy, thì đó là một quà tặng tốt đẹp nhất để dâng lên Ngài, chúc Tết Ngài. Anh chị em thân mến, với cương vị một giám quản giáo phận, tôi đã cố gắng hết mình, nhưng vẫn còn những thiếu sót. Tôi xin các cha, các tu sĩ và quý ông bà, anh chị em tha lỗi cho tôi. Cầu chúc cho mọi người càng ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, càng ngày càng yêu thương nhau hơn, hết lòng hy sinh phục vụ lẫn nhau, để làm nên mùa xuân tình yêu trong tâm hồn và cuộc đời mỗi người chúng ta. Vào lúc 10 giờ cùng ngày, tại nhà thờ chính tòa, Đức Tổng cùng toàn thể các linh mục trong giáo phận đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Ngài chúc lành cho năm mới. Ngoài các vị đại diện cho mọi thành phần dân chúa trong giáo phận, còn có các vị giám đốc đại diện các gia đình trại phong miền Bắc cũng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng đã kêu gọi cộng đoàn hãy khao khát sống lời Chúa là lời hằng sống. Lời Chúa phải là giải pháp đầu tiên và cuối cùng cho các vấn nạn trong cuộc đời chúng ta. Lời Chúa sẽ mang lại niềm vui, bình an, hy vọng và giải thoát thực sự cho chúng ta. Xuân về, chúng ta hái lộc lời Chúa và hãy làm cho lộc ấy xanh tươi, sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Cuối thánh lễ, linh mục đại diện cảm ơn Đức Tổng đã về đây để đoàn con giáo dân Bắc Ninh được quây quần bên cha, được hưởng hơi ấm tình thương của cha mình. Sau thánh lễ, Đức Tổng và toàn thể cộng đoàn cùng vui ăn Tết tại quảng trường tòa giám mục, cùng nhau nâng chén rượu chúc xuân, những chén rượu đông đầy niềm vui, nồng thắm tình thân ái gia đình. Cuối cùng, Đức Tổng cũng không quên lì xì cho mỗi người tấm hình ngày chụp chung với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và một chuỗi tràng hạt mân côi. Nguyễn Xuân Trường tường thuật từ Việt Nam. Tình Đức Quốc, hội nghị nghiên cứu về ảnh hưởng của bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học ở Regensburg. trong hội nghị nghiên cứu về ảnh hưởng của diễn từ Regensburg diễn ra trong tháng Giêng vừa qua tại Học viện Giáo hoàng về Á Rập và Hồi giáo. Cha Maurice Borgmans, một tác giả về Hồi giáo, cho rằng diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đại học Regensburg có những tác động tích cực. Bài diễn từ này đã dẫn các học giả Hồi giáo đi đến việc vạch ra các đường lối canh tân thần học Hồi giáo. Cha Maurice Borgmans là một nhà truyền giáo tại Phi Châu, ngài là tác giả của cuốn Những chỉ dẫn trong đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, và gần đây nhất là chủ bút của tờ báo Kitô giáo Hồi giáo của Học viện Giáo hoàng về Á Rập và Hồi giáo. Trong hội nghị nghiên cứu về ảnh hưởng của diễn từ Regensburg, cha Maurice Borgmans đã trình bày 4 phản ứng của Hồi giáo mà ngài cho là có ý nghĩa nhất. Đối với ngài, những cuộc biểu tình ồn ào rộ lên rồi tàn vào tháng 9 năm ngoái không có ý nghĩa gì đáng kể. 4 phản ứng đáng kể đó là lá thư ngỏ của các học giả và đạo trưởng trong Hiệp hội Hồi giáo tại Amman ngày 15 tháng 10 năm 2006. Tiếp đó là bài bình luận của học giả Aref Alas Nayed, người Libya. Phản ứng thứ 3 là suy tư của giám đốc tờ báo Ittihad tại Liban, và cuối cùng là thư ngỏ của vị đồng chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo Kitô giáo. Theo cha Borgmans, 4 phản ứng này đều nhấn mạnh đến nhu cầu suy tư nghiêm chỉnh, sâu xa và khoa học về những khía cạnh thiết yếu trong cuộc đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã đặt ra một thách đố đối với Hồi giáo về tương quan giữa đức tin và lý trí. Một số người Hồi giáo đã nghiêm chỉnh chấp nhận thách đố này. Bàn đến phương hướng trong tương lai, cha Borgmans đề nghị rằng nhu cầu cấp bách hiện nay là vực dậy cuộc đối thoại và nhấn mạnh đến nhân phẩm con người, ý nghĩa của lịch sử và sự thánh thiêng của kỳ công tạo dựng. Tin Trung Quốc. Theo nguồn tin của Tòa Thánh, Đức Giám mục Pietro Paolo Lipanshi, một vị chủ chăn suốt đời quan tâm đến việc đào tạo giáo sĩ và hòa giải giữa các người công giáo với nhau, đã tạ thế hôm ngày 4 tháng Giêng vừa qua tại tỉnh Quảng Đông, hưởng thọ 95 tuổi. Đồng tế trong thánh lễ an táng cho ngài có 2 vị giám mục và các linh mục trong giáo phận Jiangmen. Ngoài ra còn có một số giới chức chính quyền địa phương và khoảng 1.000 giáo dân. Đức Giám mục Pietro Paolo Lipanshi sinh ngày 12 tháng 7 năm 1911, vào chủng viện ở Macau năm 1922 và được thụ phong linh mục năm 1944. Từ khi Cộng sản cai trị Trung Quốc vào năm 1949, cha Li bị cấm làm mục vụ. Ngài đã kiếm sống bằng nghề trồng chuối và nuôi thỏ. Trong khi đó, ngài vẫn âm thầm rao giảng tin mừng. Trong thời cách mạng văn hóa 1966-1976, ngài đã bị đuổi về quê sống cuộc đời nông dân. Đến năm 1981, ngài được phép trở lại làm công tác mục vụ tại thành phố Rongsan. Cùng năm đó, 1981, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm giám mục. Suốt đời, có đồng tiền nào ngài dành hết cho việc đào tạo linh mục?
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự hội nghị quốc tế các gia đình. Nhân dịp này, ngài đã nhắc đến cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay tại Âu Châu. Các đôi bạn sợ có con, các cha mẹ không có thời giờ lo cho con cái, và ngại hy sinh trong việc dưỡng dục con cái. Nhưng vấn đề sâu xa hơn là vấn đề về những quyết định có tính cách nhất quyết, chẳng hạn như con người có thể trói buộc mình tuân giữ mãi mãi một điều gì hay không? con người có thể thưa vâng chấp nhận mãi mãi suốt đời hay không? Dĩ nhiên, câu trả lời của chúng ta là, con người có thể. Con người đã được dựng nên như thế. Hôm nay chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nhận định tiếp về cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay như sau. Chính vì đã được dựng nên như thế mà tự do của con người được thực hiện, và như thế được tạo thành một môi sinh thánh thiêng là hôn nhân. Và hôn nhân này được mở rộng ra thành gia đình và đóng góp xây dựng tương lai. Đến đây tôi không thể không nói lên quan ngại của tôi đối với những điều luật về các đôi bạn chỉ chung sống mà không kết hôn. Nhiều đôi bạn đã chọn con đường sống như thế bởi vì, ít ra trong giai đoạn hiện tại, họ không cảm thấy mình có thể chấp nhận cuộc chung sống ổn định và có tính cách bắt buộc trên bệnh viện pháp lý của cuộc kết hôn chính thức. Các đôi bạn này thích sống bình thường như vậy mà không màng đến tình trạng quy định theo luật. Đến khi con người sáng chế ra những hình thức pháp lý mới, làm cho định chế hôn nhân trở thành tương đối, thì việc chối từ mối dây liên kết hôn nhân vĩnh viễn lại được nhìn nhận như là điều hợp pháp. Trong trường hợp này, quyết định kết hôn chính thức của những ai đã chung sống trước rồi lại càng khó khăn hơn nữa. Rồi lại thêm có việc tương đối hóa phái tính con người, để có một hình thức khác nữa cho đời đôi bạn. Việc người nam và người nữ kết hôn, hoặc việc hai người cùng phái tính kết hôn với nhau, cả hai việc đều trở nên như nhau. Như thế, được mặc nhiên công nhận những lý thuyết tai hại, muốn bỏ đi mọi khác biệt phái tính nam và nữ nơi con người. Dường như thế, đó chỉ là sự khác biệt thuần túy sinh lý mà thôi. Đó là những lý thuyết mà theo đó con người, hay đúng hơn, trí khôn và ý chí con người, dường như có quyền tự quyết định về chính mình, sẽ là như thế nào cũng được. Trong việc làm như thế, người ta ghi nhận có một thái độ khinh thị đối với thể xác con người, và từ đó kéo theo hệ luận là con người, khi muốn giải thoát mình khỏi bị ràng buộc về mặt thế lý, đi đến việc hủy diệt chính mình. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những vị thánh giáo dân. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đời của thánh nữ Elizabeth của nước Hungary. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thánh nữ Elizabeth sinh năm 1207, con của hoàng đế Andrew đệ nhị của nước Hungary và là cháu gái của thánh nữ Hedwig. Vì lý do chính trị, Elizabeth được hứa hôn với Louis, người con trai cả của một vị lãnh chúa của vùng Thuringia và Hesse, mà ngày nay người ta gọi là nước Đức. Năm lên 4 tuổi, Elizabeth được đưa sang Thuringia và sống trong tòa lâu đài Wolfsburg gần Eisenach để chuẩn bị làm vợ của một lãnh chúa trong tương lai. Càng lớn lên, Elizabeth càng tỏ ra là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Cộng thêm vào đó, nàng lại là một người đạo đức khiêm nhường, giản dị, hòa nhã với tất cả mọi người. Nét khiêm nhường nổi bật nhất của nàng là từ chối không mặc đồ đắt tiền hay là đeo vòng vàng, đặc biệt là ở trong nhà thờ. Nàng nói, làm sao tôi có thể đội vương miện khi chúa tôi đội mão gai? Tuy nhiên, sự tốt lành này đã không được gia đình mới của Elizabeth chấp thuận. Trái lại, sự khiêm tốn của Elizabeth chỉ làm cho cô em gái của Louis đâm ra khó chịu, và phê bình nàng chỉ đáng mặt làm một đầy tớ mà thôi. Cả đến những thiếu nữ trong triều đình cũng đều công khai nhạo báng Elizabeth không xứng danh là một vị công chúa, khi nàng từ chối không tham dự các trò chơi, các bữa tiệc và cuộc sống phù phiếm xa hoa của họ. Chẳng những thế, mọi người còn chống lại cuộc hôn nhân của nàng với Louis. Mẹ của Louis còn khuyến dụ Elizabeth nên đi tu thì hơn, vì con bà chỉ xứng hợp với những nàng con gái thượng lưu đại cát. Khác với những người thân trong gia đình, Louis một lần nọ đã bày tỏ ý kiến của mình với quận công Gautier như sau. Mặc cho mọi người nói gì về Elizabeth, tôi vẫn yêu nàng, và yêu nàng tha thiết hơn tất cả những gì ở trên thế gian này. Nhất định tôi sẽ cưới cho bằng được Elizabeth. Đức hạnh của nàng đối với tôi còn hơn cả các vương quốc và sự giàu sang trên đời. Khi lãnh chúa Hermann qua đời năm 1216, Louis lên kế vị vua cha. Năm năm sau, Louis tuyên bố lễ thành hôn với Elizabeth và buộc mọi người phải im lặng, không được quyền chống đối nàng nữa. Hai người đã kết hôn với nhau năm Louis 21 và Elizabeth 14 tuổi. Họ sinh được ba người con. Hermann, đứa con trai đầu lòng, chết lúc 19 tuổi. Sophia trở thành nữ bá tước Brabant, và người con gái út Gertrude là một nữ tu và hiện được tôn kính như là một chân phước. Đời sống gia đình của Louis và Elizabeth thật là hạnh phúc. Hai vợ chồng yêu thương nhau rất nhiều. Trong suốt cuộc sống, Louis luôn luôn ủng hộ những việc làm đạo đức của vợ, cả khi có những ai phê bình chỉ trích. Tình yêu của chàng đối với nàng gia tăng mỗi ngày một hơn, và chàng lại càng yêu thương che chở nàng nhiều hơn mỗi lần nàng bị những kẻ khác khinh khi vì các nhân đức của nàng. Năm đầu tiên sau khi kết hôn với Louis, Elizabeth thành lập một tu viện Francisco gần nhà thờ của nàng, ngay tại thủ đô Eisenach. Đó cũng là năm đầu tiên các tu sĩ Francisco khó khăn đặt chân lên nước Đức. Qua các tiếp xúc thường xuyên với các tu sĩ của dòng, Elizabeth rất ái mộ Thánh Francisco Assisi, lúc đó vẫn còn sống, và lý tưởng của dòng. Không ngần ngại, nàng đã xin phép chồng cho được gia nhập dòng ba Francisco và đã trở thành một thành viên đầu tiên của nước Đức. Điều này đã đem lại một sự an ủi lớn lao cho Thánh Francisco Assisi. Ngài đã thường xuyên trò chuyện với Elizabeth, và theo lời đề nghị của vị hồng y đỡ đầu của ngài, Thánh Francisco Assisi đã trao tặng Elizabeth tấm áo choàng của ngài trước khi ngài qua đời vài năm. Như chúng ta biết, Louis không bao giờ chống đối những việc làm bác ái của vợ, cũng như đời sống đơn giản hay cầu nguyện lâu giờ của nàng. Năm 1225, nạn đói hoành hành nước Đức, trong khi Louis đang bận đi công vụ ở Cremona bên Italia. Elizabeth đã mở kho gạo thóc phân phát cho dân chúng. Khi hết gạo thóc trong kho, nàng bán cả các phẩm phục của triều đình và những đồ trang sức quý giá để có tiền nuôi ăn cho khoảng 900 người mỗi ngày. Khi trở về, nghe người nhà than phiền về sự tiêu xài rộng rãi của vợ, Louis đã ôn tồn bảo họ. Chớ có lo chi, hãy để nàng làm dịu cơn đau khổ của những người xấu số. Những việc làm bác ái của nàng sẽ mang lại cho chúng ta thật nhiều ân ích. Như đã được kể lại, một lần nọ, Elizabeth đang ôm một bọc bánh mì phân phát cho người nghèo. thì Louis tiến lại hỏi vợ cái gì ở trong bọc thế. Elizabeth liền mở bao cho chồng xem, thì bên đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn là những đóa hồng màu nhiệm nở ra rực rỡ. Trường hợp này cũng đã xảy ra cho chân phước Paula Gambara, thánh nữ Germaine Cousin, thánh nữ Dorothy và thánh nữ Isabel Aragon. Vì lâu đài Wolfsburg nằm trên một ngọn đồi, nên những người già cả đau yếu không thể đến đó được. Elizabeth cho xây cất một bệnh viện ngay dưới chân đồi, làm nơi đón tiếp họ. Nàng thường tự tay làm giường cho ăn và săn sóc những người đau yếu, dù ở giữa mùa hè oi bức khó chịu. Săn sóc, trợ giúp các người nghèo không thôi chứ đủ. Vị thánh còn cố gắng tạo công ăn việc làm hợp với khả năng của họ, để họ không phải ăn không ngồi rồi. Năm 1227, Louis tham gia cuộc viễn chinh thứ năm. Từ đó, chàng đã không trở lại nước Đức nữa. Chàng bỏ mình trong một trận dịch tả ở Otranto cùng năm đó. Khi hay tin chồng qua đời, Elizabeth đã nên như người điên dại. Nàng đau đớn thốt lên: "Thế giới và những niềm vui sướng trên đời đối với tôi như đã chết." Sau khi Louis qua đời, người em trai kế của ông là Henry lên nhiếp chính thay thế con trai của Elizabeth, lúc ấy hãy còn quá nhỏ. Nhưng vài tháng sau, Henry đã trở mặt, dùng mọi thủ đoạn để cướp quyền và còn cáo gian Elizabeth đã làm thâm thục ngân quỹ quốc gia, tàn phá xứ sở, đoạn đuổi bốn mẹ con của nàng và hai người giúp việc ra khỏi lâu đài Wolfsburg. Chẳng những thế, Henry còn truyền lệnh tất cả dân thành Eisenach không được giúp đỡ mẹ con nàng. Nếu bất tuân thì mắc phải tội trọng. Tất cả mọi người đều tuân lệnh. Duy chỉ có một người đàn ông đã lén lút cho mẹ con nàng tá túc trong một túp lều, mà trước kia dùng làm nơi nuôi heo. Sống trong cảnh túng cực, người ta thường nghe Elizabeth cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cho ý Chúa nên trọn. Hôm qua con là một bà bá tước giàu sang, hôm nay con là một kẻ ăn mày, và không ai ban cho một nơi nương tựa." Tuy có vài người thân trong hoàng tộc khuyên nàng nên tái giá, nhưng Elizabeth cương quyết sống nghèo để thờ chồng nuôi con. Một thời gian sau đó, nhờ ơn Chúa, nỗi oan ức của Elizabeth được giải tỏa. Nàng nhận được một tài sản kết xù của chồng để lại. Sau khi lo cho các con chu đáo, Elizabeth đến sống tại Marburg. Nàng cất một túp lều nhỏ cho riêng mình, và cạnh đó cho xây một viện tế bần dành cho các người đau yếu, già lão. Elizabeth đã sống một cuộc sống khắc khổ và làm việc liên tục trong viện tế bần và trong các gia đình của những người nghèo khó. Cả những khi đau ốm, nàng cũng không nghỉ ngơi, mà để dành giờ quay tơ dệt vải. Sau hai năm sống tại Marburg, sức khỏe của Elizabeth xuống dốc thấy rõ. Và vào một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, ngày 17 tháng 11, năm 1231, nàng đã âm thầm ra đi khi vừa mới có 24 tuổi. Chỉ có 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio đã tôn phong nàng lên bậc hiển thánh. Tiểu sử của thánh nữ Elizabeth Hungary kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vì ngày quốc tế bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, nên Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng những bài phát liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, để gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày quốc tế bệnh nhân năm nay 2007. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, vào ngày 11 tháng 2 năm 2007, khi giáo hội kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, thì ngày quốc tế bệnh nhân được cử hành tại Seoul, Hàn Quốc. Một số các cuộc họp mặt, hội thảo, sinh hoạt mục vụ và cử hành phụng vụ sẽ diễn ra cùng với những vị đại diện của giáo hội tại Hàn Quốc, những nhân viên chăm sóc sức khỏe, những bệnh nhân và gia đình của họ. Một lần nữa, giáo hội hướng về những người đau khổ và kêu gọi lòng quan tâm đến những người mắc bệnh nan y, mà nhiều người trong số họ đang chết dần chết mòn vì lâm trọng bệnh. Họ có mặt tại mỗi lục địa, đặc biệt tại những nơi mà tình trạng nghèo khổ đã gây ra bao nỗi cùng quẫn và đau thương. Nhận biết những nỗi đau khổ này, tôi sẽ hiện diện một cách thiêng liêng tại Ngày Quốc tế Bệnh nhân, kết hợp với những người họp mặt để bàn luận về tình cảnh của những người mắc bệnh nan y trong thế giới chúng ta, đồng thời khuyến khích những nỗ lực của các cộng đồng Kitô giáo trong việc làm chứng cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Bệnh tật chắc chắn kéo theo nó một giai đoạn khủng hoảng, cũng như sự đơn phương đối diện với chính bệnh trạng của mình. Những tiến bộ y tế thường cung cấp những phương tiện cần thiết để đối phó với sự thách đố này, ít nhất về mặt thể xác. Tuy nhiên, sự sống con người có những giới hạn nội tại, mà sớm muộn gì cũng phải kết thúc bằng cái chết. Đây là một kinh nghiệm mà mỗi người được đặt vào, một kinh nghiệm mà họ phải chuẩn bị. Dù có những tiến bộ khoa học, sự chữa trị không thể đẩy lùi được mọi tật bệnh. Do đó, trong những bệnh viện, bệnh xá và nhà tĩnh dưỡng trên khắp thế giới, chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ của những người anh chị em chúng ta mắc những bệnh nan y và tử bệnh. Ngoài ra, nhiều triệu người trong thế giới chúng ta vẫn còn phải chịu những điều kiện sống không đủ vệ sinh và thiếu những nguồn dược liệu thông thường nhất nhưng lại thiết yếu nhất. Do đó, con số những người được ghi nhận là nan trị cứ tăng cao. Giáo hội mong ước trợ giúp những người mắc bệnh nan y và tử bệnh bằng cách kêu gọi thiết lập những chính sách xã hội đúng đắn, nhằm loại bỏ những nguyên do gây ra nhiều bệnh tật, đồng thời khuyến dục gia tăng sự chăm sóc đối với những người hấp hối và những người vô phương chữa trị. Cần phải đề cao những phương sách tạo ra những điều kiện xứng hợp cho cả những người mắc bệnh nan y và những người chết. Ở đây, cũng cần nhấn mạnh một lần nữa nhu cầu thiết lập những trung tâm điều dưỡng để cung cấp sự chăm sóc toàn diện, đem đến cho bệnh nhân sự giúp đỡ ân cần và sự đồng hành thiêng liêng mà họ cần đến. Đây là quyền lợi thuộc về mỗi người, quyền mà tất cả chúng ta phải quyết tâm bảo vệ. Nhân đây, tôi cũng muốn khuyến khích các nỗ lực của những người lao động hàng ngày để bảo đảm cho những người mắc bệnh nan y và tử bệnh cùng với gia đình họ nhận được sự chăm sóc tận tâm và thích đáng. Giáo hội, theo gương của người Samari nhân hậu, luôn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với những người yếu liệt. Qua những cá nhân và tổ chức của mình, giáo hội tiếp tục đứng kề cận những người đang đau khổ và hộ giúp những người hấp hối, hết sức bảo vệ phẩm giá của họ vào những lúc quyết định của cuộc sống con người. Nhiều cá nhân, bao gồm những chuyên viên y tế, những mục tử, những người thiện nguyện và các tổ chức trên khắp thế giới, vẫn không ngừng phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện và những trung tâm điều dưỡng, trên các đường phố, trong những khu định cư và trong các giáo xứ. Giờ đây, tôi hướng về anh chị em, những người đang phải chịu những căn bệnh nan y và tử bệnh. Tôi khuyến dục anh chị em hãy chiêm ngắm những đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh và kết hợp với người. Hãy hướng về Chúa Cha với trọn niềm tín thác rằng trọn vẹn sự sống và cách riêng cuộc sống của anh chị em đều ở trong tay người. Hãy phó thác để những đau khổ của anh chị em được kết hợp với những đau khổ của Chúa Kitô sẽ nảy sinh hoa trái để giúp ích cho giáo hội và thế giới. tôi cầu xin Chúa tăng cường lòng tin của anh chị em trong tình thương của Người, đặc biệt trong những thử thách mà anh chị em đang trải qua. Tôi hy vọng rằng, dù ở đâu, anh chị em cũng sẽ luôn tìm được sức mạnh và sự khích lệ thiêng liêng cần thiết để nuôi dưỡng đức tin và dẫn đưa anh chị em đến gần hơn với Cha của sự sống. Qua các linh mục cũng như những người làm việc mục vụ, giáo hội ước muốn giúp đỡ anh chị em và ở gần anh chị em, giúp anh chị em những lúc cần thiết và như thế làm cho lòng thương xót của Chúa Kitô hiện diện cho những người đau khổ. Cuối cùng, tôi cầu mong các cộng đồng giáo hội trên khắp thế giới, và đặc biệt những người hy sinh phục vụ những người đau yếu, nhờ sự trợ giúp của mẹ Maria Salus Infirmorum, đấng cứu giúp những người đau yếu, tiếp tục làm chứng hữu hiệu cho lòng quan tâm thương xót của Thiên Chúa Cha chúng ta. Nguyện xin Đức Trinh Nữ, mẹ chúng ta, an ủi những người đau ốm và nâng đỡ tất cả những ai đã hy sinh đời mình, như người Samari nhân hậu, để chữa lành những vết thương thể xác và tinh thần của những người đau khổ. Hiệp thông với mỗi người trong anh chị em, trong tâm tình và lời cầu nguyện, tôi thân ái ban phép lành tòa thánh như bảo chứng của sức mạnh và sự bình an trong Chúa. Từ Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2006. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Giuse Ngô Quang Trung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân, được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2007, đúng ngày lễ Đức Mẹ Lầu Đức, Ngày Quốc tế Bệnh nhân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như trong vươn lên khi gần đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, trước Tết dân tộc Việt Nam, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài Biết yêu vì biết mình được yêu thương. Đây là dựa vào kinh nghiệm và những tư tưởng của giáo sư Pasquale Jonata, người Italia, chuyên về ngành tâm lý học. Giáo sư đã có nhiều kinh nghiệm trong những tiếp xúc hàng ngày với nhiều người thuộc mọi lứa tuổi và mọi vấn đề. Và từ những kinh nghiệm đó, giáo sư có ba nhận định sau đây về giá trị và tầm quan trọng của tình yêu trong đời sống con người. Trước hết, theo giáo sư Pasquale Jonata, đời sống con người là một chiến lược của hy vọng của tình yêu. Bởi vì sống mà không có tình yêu thì không phải là sống thật sự, nhưng chỉ là hiện hữu, là sống còn như những thụ tạo khác mà thôi. Có thể nói được rằng, bệnh tật phần xác, đau khổ tinh thần, những va chạm trong gia đình, những thất trung giữa vợ chồng, những sự dửng dưng giữa bạn bè, đều có thể thắng vượt được nếu có tình yêu chân thành. Tình yêu là thuẫn mộc chống đỡ, là khí cụ tự vệ để đối phó với những hoàn cảnh éo le, để vượt qua những cơn khủng hoảng tinh thần không thể tránh khỏi trong đời sống mỗi người, để chấp nhận cách bình tĩnh cái chết của người thân thương và để tránh khỏi sự héo mòn tinh thần. Tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần, giáo sư Jonata thấy rõ tầm quan trọng của việc đặt tin tưởng vào tình yêu bởi vì tình yêu có sức mạnh làm được những việc lạ thường. Biết bao lần giáo sư đã gặp những hoàn cảnh bí quẩn, hoặc tới những quãng đường cục, hầu như vô phương cứu chữa. Thế mà chỉ một chút tình yêu đã có thể giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Sau cùng, cũng qua việc điều trị các bệnh nhân tâm thần, giáo sư Jonathan phải thú nhận rằng, có nhiều người tuy rất muốn yêu thương, nhưng lại không biết yêu thương là gì, và phải yêu thương như thế nào. Nhiều người thất vọng tìm mọi cách yêu thương người khác. Tại sao vậy? Có thể là vì nhiều lý do. Trước hết, vì trong quá khứ, họ đã có những kinh nghiệm yêu thương tiêu cực, và với đôi mắt kiến màu lệch lạc đó, họ nhìn người khác với cái nhìn sai lạc, với thành kiến, hoặc quá chủ quan. Từ đó, họ cũng đánh giá sai lạc hành động tư cách của người khác như không đáng được yêu thương. Trái lại, nếu chúng ta còn giữ được sự quân bình của tình cảm, sự sáng suốt của lý trí và vẻ cao đẹp của lý tưởng, sự an bình của tâm hồn, thì chúng ta sẽ không để cho hành động và tư cách của mình quá bị lệ thuộc vào sự thay đổi của người khác hoặc bị nô lệ bởi những ác cảm, sợ hãi, nhưng sẽ can đảm tiến thẳng theo con đường của tình yêu vị tha. Lý do thứ hai khiến người ta không biết yêu thương là vì chính họ cũng chưa biết yêu thương bản thân mình, chưa biết chấp nhận bóng tối, khuyết điểm và những hạn hẹp của bản thân. Nói cách khác đi, nếu chưa làm hòa với bản thân thì cũng khó mà sống thuận hòa với tha nhân. Từ đó, chúng ta có thể hiểu được tính cách hỗ tương của hai chiều kích của tình yêu trên bình diện nhân loại. Biết yêu thương, tức là yêu chính mình và yêu tha nhân. Triết gia Wolf đã viết như sau: để có thể hiểu biết chính mình, cần phải hiểu biết tha nhân. Cũng có thể nói được một cách tương tự về mặt tình cảm. Để biết yêu thương chính mình, thì con người cần yêu thương tha nhân và được tha nhân yêu thương lại. Ngoài ra, còn có những động lực thầm kín làm cản trở và gây nên nhiều khó khăn cho những người có thiện chí muốn yêu thương nhưng lại không thể yêu thương được. Đó là những thiếu sót, những bóp méo của giáo dục ngay từ tuổi thơ ấu và niên thiếu. Eva Levin, một nữ bác sĩ chuyên về tâm lý của trẻ em, đã tóm tắt những điều trẻ em có thể hấp thụ trong việc huấn luyện nhân cách qua kinh nghiệm sống của các em như sau. Tuổi thơ bị chỉ trích nhiều, lớn lên sẽ là người hay xét đoán. Tuổi thơ bị ruồng bỏ, lớn lên sẽ là người hay gây chiến. Tuổi thơ bị nhạo cười, lớn lên sẽ là người nhút nhát, sợ hãi. Tuổi thơ sống trong thẹn thùng, lớn lên sẽ sống với mặc cảm tội lỗi. Tuổi thơ được đối xử cách bao dung, lớn lên sẽ học biết lòng nhẫn nại. Tuổi thơ được khích lệ, lớn lên sẽ là người đầy lạc quan, tin tưởng. Tuổi thơ được khen ngợi, lớn lên sẽ biết quý trọng người khác. Tuổi thơ sống thật thà, lớn lên sẽ theo đường chính trực. Tuổi thơ yên ổn, lớn lên sẽ biết tin tưởng là gì. Tuổi thơ được yêu thương, lớn lên sẽ biết khám phá ra tình yêu và biết sống yêu thương. Kinh nghiệm bản thân cũng cho ta thấy rằng những khó khăn trong vấn đề tình yêu và liên hệ xã hội, phần lớn cũng là vì ảnh hưởng của những xáo động tâm lý tình cảm ngay từ hồi niên thiếu. Các bạn có thể hỏi, phải chăng chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc bởi những kinh nghiệm tiêu cực đó hay sao? Còn có lối thoát nào nữa hay không? Trong tác phẩm Biết Yêu, giáo sư Jonathan trình bày một vài lối thoát hữu hiệu về mặt tâm lý. Đó là biết vạch rõ những chướng ngại vật và can đảm đi sâu vào những động lực bên trong. Đó là kiện cường thiện ý, thắng vượt những chướng ngại vật đó để dần dần đạt tới tự do nội tâm. Trong phần thứ nhất của tập sách, tác giả phân tích những vấn đề tâm lý của tuổi trẻ nói riêng, và trong phần thứ hai, những vấn đề liên quan đến đời sống con người nói chung. Mỗi vấn đề được quản diễn bắt đầu từ một kinh nghiệm sống, một biến cố thực tế mà tác giả đã có dịp tiếp xúc trong những năm hành nghề giữa những người thuộc mọi lứa tuổi. Từ những kinh nghiệm cụ thể đó, tác giả đi sâu vào những phân tích, suy tư và đưa ra những đề nghị có tính cách giáo dục để giúp giải tỏa những căng thẳng và thắng vượt những chướng ngại vật và để tiến tới sự trưởng thành về mọi mặt. Các bạn thân mến, chúng ta vốn biết rằng con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người giống với tạo vật khác vì thân xác con người được nắng lên từ bùn đất, nhưng có lý trí, có quyền tự do lựa chọn, có linh hồn thánh thiên bất tử là những yếu tố làm con người trỗi vượt trên các tạo vật ấy. Vì thế, để hướng dẫn con người tiến tới sự trưởng thành toàn diện, cần có sự giáo dục về mọi mặt, thể xác, trí khôn và tâm lý, tinh thần, để nhận ra nguồn gốc và cùng đích của đời mình. Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho nhân loại biết rằng, đối với con người, chết không phải là hết. Đời sống con người trên trần gian này là cuộc lữ hành tiến về đời sống bất diệt, đời sống đích thật bên kia bờ sự chết. Nơi đó, thân xác con người sẽ được sống lại trong vinh hiển và kết hợp với linh hồn để được hưởng hạnh phúc đời đời, hay để chịu trầm luân muôn đời. Chân lý đó nói lên tầm quan trọng của thân xác của đời sống tự nhiên con người là hướng về đời sống bất diệt. Các thánh giáo phụ của giáo hội Công giáo nói rằng, ơn thánh của Chúa không khinh thường nhân tính của con người, trái lại, ơn thánh hoàn thiện nhân tính. Nhân tính, đời sống tự nhiên của con người, có thể ví như mảnh đất, nếu không được cuốc xới, phân bón và vun trồng, sẽ chỉ là mảnh đất khô cằn, toàn cỏ dại. Nhưng nếu được chăm nom, săn sóc, sẽ trở thành mảnh đất phì nhiêu, trổ sinh những bông hoa đẹp, nực hương thơm và kết trái ngon ngọt. Huấn luyện nhân tính con người chính là vun trồng mảnh vườn đời sống của mỗi người. Nếu tình yêu là sức mạnh, là sự sống của con người, tình yêu mạnh hơn cả sự chết, thì huấn luyện tình yêu, học biết yêu thương để được trưởng thành cách toàn diện, có thể được coi là vấn đề sinh tử của mỗi người. Vì ở đâu có tình yêu thương sẽ có sự sống, sẽ phát sinh năng lực. Thiếu tình yêu thương, đời sống con người cũng sẽ héo mòn dần, khác nào dòng suối khô, như mảnh đất hoang và như sa mạc nắng cháy. Cầu chúc các bạn có đầy những khám phá tốt đẹp và tiến xa hơn trong tình yêu thương. Đặng Thế Dũng sẽ gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như anh hồng vươn lên khi gần đông chiếu sáng, như muốn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một tu sĩ trẻ nọ được gửi đến làm việc chung với một số anh em khác. Công việc chung của họ là một khung vải rộng lớn, trên đó mỗi người ngày ngày dệt phần được trao phó cho mình. Công việc xem ra độc điệu và vô nghĩa. Ngày nọ, không còn chịu đựng nổi một công việc nhàm chán như thế, người tu sĩ trẻ thốt lên với tất cả sự giận dữ của mình. Trước khi tôi được sai đến đây, người ta nói với tôi về một công trình nghệ thuật cao cả mà tôi sẽ góp phần vào. Bây giờ tôi chỉ thấy rằng tôi phải dùng kim đâm qua xỏ lại như một cái máy. Tôi không thấy đâu là nghệ thuật cả. Nghe thế, một vị tu sĩ già mới nói với thầy. Con ơi, làm sao con thấy được công trình nghệ thuật mà chúng ta đang cộng tác để thực hiện? Bởi vì những gì con đang thấy là mặt trái của tấm thảm. Hơn nữa, việc con đang làm chỉ là một điểm nhỏ trong công trình. Khi tác phẩm được hoàn thành, người ta mới lật ngược tấm thảm lên. Lúc bấy giờ, vị tu sĩ trẻ mới thấy rằng mình đã góp phần vào một tuyệt tác. Đó là bức tranh của ba vua triều bái hài nhi Giê-xu. Những đường kim mà người tu sĩ trẻ ngày ngày đưa qua xỏ lại đã vẽ nên chính hào quang sáng chói trên đầu hài nhi Giê-xu. Điều mà thầy cho là vô nghĩa nhất giờ đây hiện lên như một kỳ công. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng giống như một tấm thảm nhìn từ mặt trái. Những cái độc điệu đến nhàm chán dệt nên cuộc sống của mỗi người, đôi khi che khuất hướng đi và ý nghĩa của cuộc đời. Những mất mát, thất bại và khổ đau lại càng làm cho chúng ta choáng ngợp, hụt hẳn giữa dòng đời. Chúa Giê-xu đến mang lại cho chúng ta một cái nhìn mới về cuộc đời. Đúng hơn, Ngài là ánh sáng, trong đó chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời. Quả thực, trong ánh sáng của Ngài, chúng ta như được mời gọi để nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời từ mặt trái của nó. Bằng 30 năm sống âm thầm như một người thợ mộc trong một ngôi làng hẻo lánh, Chúa Giê-xu đã mặc cho những cái độc điệu âm thầm của cuộc sống một giá trị cao cả. Cái bé nhỏ và hèn mọn đã được nâng cao. Những trẻ em bị xã hội xem như không hiện hữu, được Chúa Giê-xu ôm ấp và đưa ra như một điển hình của nhân đức. Một bà quá dâng cúng một đồng xu nhỏ được Ngài đề cao như người quảng đại nhất giữa đám đông. Những kẻ tội lỗi, phường thu thuế, bọn đĩ điếm, được ngồi đồng bàn với Ngài. Đám dân chài được Ngài chọn làm môn đệ. Cũng cái nhìn từ mặt trái cuộc đời ấy đã được Chúa Giê-xu áp dụng triệt để vào cái chết của Ngài. Phiến đá người thợ xây loại bỏ đã được Ngài chọn làm viên đá góc tường. Cái chết mà con người xem như một thất bại ê chề đã được Ngài nâng lên làm nguyên nhân cứu rỗi. Là người môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi để nhìn vào cuộc đời và con người bằng chính cái nhìn ấy. Lạy Chúa, xin ban ánh sáng tràn ngập tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn vào cuộc đời và con người bằng cái nhìn lạc quan và yêu thương của Chúa. Xuyên qua muôn thử thách và âm thầm hy sinh, xin cho chúng con được tiếp tục thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Xuyên qua những khuôn mặt tiều tụy khốn khổ và ngay cả những con người bỉ ổi đáng ghét, xin cho chúng con vẫn nhận ra được hình ảnh cao cả của Chúa.
Chúa trong cuộc sống. Con đã gặp biết bao buồn vui, nhưng chán chường, nhưng thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồi ngang trăm mối, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lam băn khoăn đi tìm nơi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:57 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.